Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lúc ấy có mấy người đến kể lại cho Đức Giêsu nghe chuyện những người Galilee bị tổng trấn Phi-la-tô giết, khiến máu đổ ra hòa lẫn với máu tế vật họ đang dâng. Đức Giêsu đáp lại rằng: các ông tưởng mấy người Galilee này phải chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn mọi người Galilee khác sao? Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu. Nhưng nếu các ông không sám hối thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy. Cũng như 18 người kia bị tháp Siloác đổ xuống đè chết, tôi tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả mọi người ở thành Jerusalem sao? Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu. Nhưng nếu các ông không chịu sám hối thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy. Rồi Đức Giêsu kể dụ ngôn này: người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình. Bác ta ra cây tìm trái mà không thấy, nên bảo người làm vườn: anh coi, đã 3 năm nay tôi ra cây vải này tìm trái mà không thấy, vậy anh chặt nó đi để làm gì cho hại đất? Nhưng người làm vườn đáp: thưa ông, xin cứ để nó lại 5 năm nữa, tôi sẽ vun xới chung quanh và bón phân cho nó, may ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, bài đọc 1 trong ngày thứ 7 tuần thứ 29 thường niên, chúng ta nghe thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô nói như sau: thưa anh em, mỗi người chúng ta đã nhận được ân sủng tùy theo mức độ Đức Kitô ban cho. Vì thế có lời Kinh Thánh nói: người đã lên cao dẫn theo một đám tù, người đã ban ân huệ cho loài người. Người đã lên nghĩa là gì nếu không phải là người đã xuống tất các vùng sâu thẳm dưới đất? Đấng đã xuống cũng chính là đấng đã lên cao hơn mọi tầng trời để làm cho vũ trụ được viên mãn. Mỗi người chúng ta, thưa anh chị em, đến với giao điểm tin mừng này, mỗi người nhận được những ân sủng khác nhau tùy theo mức độ mà Thiên Chúa ban cho. Lòng thương xót của Chúa ban cho tất cả anh chị em đến đây tùy theo mức độ tín thác của anh chị em. Chúa Giêsu nói với Thánh Nữ Faustina và nói với mỗi người chúng ta ngày hôm nay: lòng tín thác của con càng lớn bao nhiêu thì ân sủng ta càng ban xuống cho con nhiều bấy nhiêu. Mà Đức Giêsu lòng thương xót không phải là lòng thương hại. Nếu dùng lòng thương xót không phải là lòng thương hại. Lòng thương hại là đứng ở trên cao này thấy dưới kia lóp ngóp tội nghiệp quá, lấy cho nó cây ghế, lấy cho nó cây dù, thấy lóp ngóp tội nghiệp quá, thấy nó cái ô nó che, rồi thấy lóp ngóp tội nghiệp quá, cho nó cái ghế nó ngồi. Đấy là thương hại. Đứng ở trên rồi sụt sùi nhỏ vài giọt nước mắt, có khi là nước mắt, nước mắt, nước mắt cá sấu. Có những người mà đi cứu trợ Đức Thánh Cha mà cắt chức một ông giám mục vì đi cứu trợ cho đồng bào bị thiên tai, lại đi trực thăng. Cho nên Đức Thánh Cha gọi lại đến với Roma và cắt chức luôn vì cái tội là thương hại người ta, ở trên cao rót xuống. Chúng ta đang sống trong mùa mưa bão. Nhưng anh chị em hôm nay đến đây cảm nhận được cái cảnh màn trời chiếu nước nó như thế nào. Nếu mà đến những ngôi nhà thờ rộng, nhà thờ lớn, anh chị em có phải khổ như thế này không? Có phải khổ như thế này không? Không. Nhà thờ có khi cả mấy ngàn chỗ ngồi cao ngất, đá hoa cương, rồi thì đổ bê tông, làm gì mà mưa gió mà động vô được, phải không? Ghế ngồi lại cũng ghế gỗ lim, gỗ căm xe gì đó thế. Thì anh chị em sẽ không cảm nhận được là cái khổ của người mà màn trời. Nhưng anh chị em đang ở ngoài trời kia, có đúng là màn trời không? Có phải màn trời không? Giơ tay lên, phải màn trời không? Rồi dưới này anh chị em có phải chiếu đất không? Đạp chân nữa có đúng đất không? Đạp, đập mạnh lên. Tôi đổ bê tông rồi không sợ, tại vì nó sập thôi. Nó phải là màn trời chiếu đất không thưa anh chị em? Đức Giêsu ban ơn sủng cho chúng ta, lòng thương xót của Chúa không phải là thương hại, không phải là thương hại, không phải đứng ở trên cao rồi rót xuống. Nếu anh chị em mà cứ đến những ngôi nhà thờ thật là nguy nga, thật là lộng lẫy, thật là đầy đủ tiện nghi, thì anh chị em có cảm giác là giáo hội của chúng ta đầy đủ quá. Giáo hội của chúng ta là nơi trú ẩn an toàn, cho nên vào trong nhà thờ là không có sợ mưa gió, không có sợ bão táp gì cả. Cũng tốt thôi, cũng đúng thôi, phải có ngôi thánh đường xứng đáng để cho Chúa ngự. Nhưng mặt khác, anh chị em đến đây, ta thấy rõ ràng là màn trời và chiếu đất. May mấy hôm trước mà thủy triều nó lên là không phải là màn trời chiếu đất mà chiếu gì? Chiếu nước. Nó nước lên tới đầu gối, nó thủy triều nó lên, đang ngủ tự nhiên thấy ủa sao mình đang đi trên thuyền. Có nghĩa là thủy triều nó lên. Thì thưa anh chị em, mình đến đây dâng thánh lễ ở đây, nếu gặp những người mà không có lòng tín thác, thực sự nếu mà anh chị em đến đây giống như là người cưỡi ngựa xem hoa, mưa thế này, ở lại hay về? Ở lại hay về? Về. Ôi, có cái gì lạ đâu, mấy cái rạp kia còn thua cả cái rạp đám ma. Rạp đám ma vì nó còn làm đẹp hơn, phải không? Rạp đám cưới thì còn đẹp hơn nữa. Còn đây cái rạp lúc nãy tôi thấy hình ảnh đẹp nhất, nãy ở chỗ góc này, tôi đặt tay cầu nguyện tôi thấy hình ảnh đẹp nhất là nước nó đọc xuống cái mái, cái dù nó sắp sập rồi, nước đọc xuống không chảy được. Tôi thấy tự nhiên có một người đẩy nước cho nó thoát, mà nhìn ra cái mà đẩy nước, đố anh chị em biết họ lấy cái gì, họ đẩy cái nước cho nó thoát ra, nó cao lên để nó chảy xuống. Cầm lấy cái gì đẩy? Cái gì? Cái nạng. Cái nạng chống chân của một anh nào đó, anh ấy đi không được, anh ấy phải chống hai cái nạng. Mà cái nạng ấy tưởng là vô dụng, hóa ra lại rất ngon. Nhờ cái nạng ấy, tôi thấy mấy anh thanh niên lấy cái nạng đẩy. Cái nạng đâu rồi chưa các ơi? Nạng nãy chống nước đâu rồi? Hả? Cái nạng chống nước đâu rồi? Ông ấy lấy nạng, ông chạy đi chỗ khác rồi. Ông chống nạng đi chỗ khác. Thế chị em thấy không? Cái mà tưởng là vô dụng, cái rằng tưởng là đó là một sự bất hạnh vì phải chống nạn mà, nhưng lúc hiếu sự lại là vật dụng cần thiết và hữu ích nếu sử dụng đúng lúc, đúng chỗ, phải không? Thì ân sủng Chúa ban cho mỗi người chúng ta cũng vậy. Nếu mình sử dụng ân sủng đúng lúc, đúng chỗ thì ân sủng ấy sinh hoa kết trái. Còn nếu mình đánh nhận ân sủng của Thiên Chúa mà mình đem mình cất, đem mình giấu, ông chủ đến, ai đến giáo điểm tin mừng này lần thứ nhất giơ tay. Lạy Chúa tôi, lần thứ nhất đó, tức là lần đầu á, lần đầu á, lần thứ nhất á, giơ tay thử ơi. Ôi, một tràng pháo tay để chào những anh chị em đến đây lần thứ nhất, thật không thể tưởng tượng được. Tưởng rằng đây là những người đã đến nhiều lần rồi. Thì thưa anh chị em, nếu mình đến giao điểm này, mình lãnh nhận ân sủng của Chúa, mình cảm nhận được rõ ràng ở đây đúng là lòng thương xót chứ không phải lòng thương hại. Đức Giêsu có thể đứng ở trên ngài rót ân sủng xuống được không? Được không? Được. Nhưng Thánh Phaolô nói đứng ở trên cao đã xuống tận chỗ sâu thẳm nhất. Đứng ở trên cao đã xuống tận chỗ sâu thẳm nhất, chỗ vũng lầy nhất. Vũng lầy của chúng ta có bài hát gì đó. Để làm gì? Để cảm nhận cái nỗi đau, nỗi khổ, nỗi khốn, nỗi thống khổ của tội lỗi, của nghèo đói, của nghèo khổ nó như thế nào, thưa anh chị em. Đức Giêsu Chúa của chúng ta đã đến và chia sẻ thân phận con người tội lỗi nghèo khổ của chúng ta, mà Thánh Phaolô nói rằng Ngài đến chỗ sâu nhất, đứng từ trên cao nhất lại xuống chỗ sâu nhất để ban ân sủng cho mỗi một người chúng ta. Đó là lòng thương xót. Như chị em nếu mà không đến đây thì sẽ không cảm nhận được những nhà thờ ở vùng sâu, vùng xa nó nghèo, nó khổ như thế nào. Có phải không? Nếu chị em cứ ở thành phố, đến những nhà thờ chính tòa, đến những ngôi nhà thờ nguy nga, sẽ không cảm nhận được rằng nỗi trăn trở của những người mục tử ở vùng sâu, vùng xa nó xót xa như thế nào. Thú thật với anh chị em, lúc nãy đứng ở ngoài trời, sở dĩ mà tôi không vào trong này đặt tay là vì ở trong này dẫu gì anh chị em cũng không bị mưa. Có phải không? Dẫu gì mình vẫn còn hơn, dẫu gì mình vẫn còn có cái ghế để mà ngồi. Còn những anh chị em ở ngoài đã không có ghế vì ghế nó ướt hết, đã rồi không có mái để che vì mưa nó rớt xuống. Vậy mà họ vẫn cứ đến, họ vẫn cứ xếp hàng, họ cứ xin cầu nguyện. Tôi đặt tay cầu nguyện mà thấy mắt mình nó cay xè. Nó cay không phải là bởi vì trời mưa nó rớt xuống, nó cay cũng không phải vì mồ hôi nó đổ, nhưng mà vì thấy xót xa. Có những bà mẹ tay bế một đứa, rồi bụng thì mang thai một đứa. Tôi nói con đứng vào trong mái hiên này đi, con mang thai rồi nó đau chết. Vâng. Chốc lại một bà khác, chốc một bà mẹ khác, toàn những bà mẹ trẻ có thai đến xin cầu nguyện. Và mưa gió cũng không ngại. Tôi nói các bà nhường cho các em có thai vào chỗ ngồi đi, có ghế ngồi, tội nghiệp chúng nó, tội nghiệp mẹ nó, và nhất là tội nghiệp đứa con ở trong bụng. Thưa anh chị em, nếu mà không đứng ở ngoài, nếu mà không ra ở xa, cứ ở đứng ở trong này, làm sao cảm nhận được. Mặc dù tôi có thể đứng trong này, nó đỡ ướt đầu, đỡ ướt áo, nhưng mà sẽ không cảm nhận được. Như là Đức Thánh Cha Francisco nói rằng không ngửi được mùi của con chiên, phải ở giữa con chiên để ngửi được cái mùi nó như thế nào. Đức Giêsu từ trời cao xuống tận sâu thẳm để được ngửi cái mùi của những con người ốm đau, bệnh hoạn, tội lỗi nó như thế nào. Có những bà mẹ, có những người khi mà đặt tay vì linh mục giải tội, hôm nay có lẽ trời mưa ngài không đến được, cho nên rất nhiều anh chị em khao khát xưng tội. Tôi vừa mới đặt tay, ghé tay thưa cha cho con xưng tội, tội con nặng lắm, vừa xưng vừa khóc. Những giọt mưa trên trời rơi xuống hòa với những giọt nước mắt thống hối ăn năn, đúng là giọt nước mắt nào chảy trên gò má, giọt nước mắt nào thống hối ăn năn, giọt nước mắt nào gục đầu bên Chúa, giọt nước mắt nào một kiếp ăn năn. Thấy xót xa lắm thưa anh chị em. Thấy những con người họ muốn được xưng tội mà không có linh mục đủ để đến đây giải tội, không có những mục tử dám xâm mình đội mưa đội gió để đến với những con chiên mà giải tội cho họ, xót xa lắm. Một mình không thể làm được hết mọi chuyện, vừa ngó chuyện cái này, vừa nhìn cái kia, vừa lo chuyện này, vừa lo chuyện nọ, làm sao đây. Nhưng có anh chị em liều lĩnh luôn, thứ cha có muốn xưng tội, thế là ghé tay xưng tội luôn trong lúc đặt tay cầu nguyện. Thấy thương lắm. Đó tôi mới cảm nhận được rằng là lòng tin của anh chị em, lòng mến của anh chị em đến đây thật là tuyệt vời. Đó là cái ơn. Anh chị em đến đây mà chịu trận được cơn mưa này mà vẫn kiên trì đến như thế này, đó là cái ơn lớn lắm. Hallelujah. Hallelujah. Giơ tay mạnh lên. Hallelujah. Hallelujah. Và có lẽ như vậy, mình khi mình hát bài Hồng Ân Chúa như mưa mới cảm nhận được. Mưa nó rớt xuống trên đầu mình, còn lúc nào cũng ở trong máy lạnh, lúc nào cũng ở trong nhà kín cổng cao tường, sợ gió, ngại sương, e mưa, rồi sợ nắng, như là công tử bột, như là được sinh ra trong bọc điều ấy. Thì những người mục tử như thế, những người lãnh đạo như thế, làm sao mà được như Đức Giêsu? Đó là người lãnh đạo, người đầu, từ trên cao, thật cao mà xuống chỗ sâu thẳm nhất. Để làm gì? Để ban ân sủng cho chúng ta. Ân sủng ấy là gì? Đây, người đã lên nghĩa là gì nếu không phải là người đã xuống tất các vùng sâu thẳm dưới đất? Người đã xuống cũng chính là đấng đã lên cao hơn mọi tầng trời để làm cho vũ trụ được viên mãn. Và chính người đã ban cho kẻ này làm tông đồ, người nọ làm ngôn sứ, kẻ khác làm người loan báo tin mừng, kẻ khác nữa làm người coi sóc và dạy dỗ. Ân sủng Chúa ban khác nhau tùy theo mức độ lãnh nhận của mỗi người. Người thì được làm tông đồ, người thì được làm ngôn sứ, người thì được ơn dạy dỗ, người thì được ơn loan báo tin mừng, người thì được ơn chữa lành, người thì được ơn nói tiên tri, vân vân. Mỗi người lãnh nhận một ân sủng khác nhau. Nhưng nếu ta lãnh nhận ân sủng ấy mà không làm cho ân sủng sinh hoa kết trái thì chỉ có một cách. Thưa ông chủ, đã 3 năm nay tôi trồng, tôi bón, tôi chăm đủ thứ mà nó không sinh hoa kết trái thì bây giờ làm cái gì? Làm cái gì? Làm cái gì? Chặt. Làm cái gì? Chặt. Chỉ có chặt đi thôi. Bao nhiêu năm đi loan truyền lòng thương xót Chúa, Chúa nói với tôi, bao nhiêu năm đi loan truyền lòng thương xót Chúa, bao nhiêu năm chứng kiến những điều lạ lùng mà Chúa làm nơi lòng thương xót của Chúa. Vậy mà Trần Đình Long còn không sinh hoa kết trái, còn không đạo đức hơn, còn không thánh thiện hơn, còn không tốt lành hơn thì chỉ có chặt mà thôi. Chỉ có chặt. 60 năm rồi nha con, không có ít nha con. 25 năm linh mục rồi nha con, không có ít nha con. 10 năm đi rao giảng lòng thương xót Chúa rồi nha con, không có ít như con. Mà con không làm được gì thì chỉ có chặt. Chúa chặt thì con cũng chịu thôi, con chả làm gì được. Nhưng lòng thương xót của Chúa, người làm vườn nói, thưa ông chủ, khoan hãng chặt để ráng thêm 1 năm nữa, ráng thêm 2 năm nữa, ráng thêm ít nữa để tôi chăm sóc nó, may gì nó sẽ sinh hoa kết trái. Lòng thương xót của Chúa là sự khoan nhãn giờ của lòng thương xót trước khi giờ công thẳng ra tay. Chúng ta đang là những người hạnh phúc, đang là những người có phúc vì mình đang được hưởng ân sủng nơi lòng thương xót của Chúa. Được hưởng ân sủng nơi lòng thương xót của Chúa, Chúa kiên nhẫn, Chúa đợi chờ, và Chúa tạo cho anh chị em mình một cái cơ hội thuận lợi nhất, đấy là giáo điểm tin mừng này. Đấy là mỗi ngày từ 3 giờ, giờ của lòng thương xót. Anh chị em đến khẩn này lòng Chúa thương xót, anh chị em đến khẩn này Đức Maria qua Chúa Ý Mân Côi, anh chị em đến khẩn này quyền năng lòng thương xót nơi thánh thể qua giờ chầu thánh thể, và nhất là qua thánh lễ chữa lành mỗi ngày. Đây là những cơ hội thuận lợi nhất, đấy là thời giờ của lòng thương xót mà Chúa chăm bón cho cái cây đời của mỗi người chúng ta được trổ sinh hoa trái của lòng thương xót. Này là chuỗi kinh lòng thương xót, này là chuỗi kinh Mân Côi, này là thánh lễ, này là giờ chầu thánh thể, này là những chứng nhân, này là những bài giảng. Còn gì nữa không mà không trổ sinh hoa trái? Xin Chúa tha thứ cho chúng con vì bao ân huệ Chúa ban cho cá nhân con, cho anh chị em ở đây, cho gia đình chúng con, cho cộng đoàn chúng con, mà chúng con không trổ sinh hoa trái. Lạy Chúa xin thương xót chúng con. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.